suy tư giáng sinh. Lễ giáng sinh có nhiều điều khiến phải động não, xét mình, suy tư, chấn chỉnh, quyết tâm để chính tâm hồn trở thành hang đá cho đấng cứu thế giáng sinh, chứ không phải hang đá vật chất. Giáng sinh cứ đến rồi đi, như chiếc xe buýt chạy qua trên đường. Tôi thấy kiểu nào và rút được bài học gì không? Đây chỉ là suy tư riêng, tin được chia sẻ. Đơn sơ. Lễ Giáng sinh nhắc nhở tôi về tính đơn sơ. Đơn sơ trong lời nói, cử chỉ, thái độ, hành động, ánh mắt, nụ cười, tín thác, yêu mến. Chúa Giêsu sinh ra là một trẻ thơ. Trẻ thơ luôn đơn sơ, hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ, không so đo, không tính toán. Như vậy, sống đơn sơ cũng là sống khiêm nhường. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Matthew chương 18 câu 3. Chính Đức Kitô cũng đã căn dặn và mách nước để sống giữa thế gian. Hãy khôn như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Matthew chương 10 câu 16. Còn Thánh Phaolô đã nhắc nhở: Tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu trước mà lừa dối bà Eva thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Kitô như vậy. Cô-rinh-tô chương 11 câu 3. Mau mắn. Lễ Giáng sinh nhắc nhở tôi về sự mau mắn. Mau mắn trong mọi việc, tâm linh hoặc đời thường. Sự mau mắn liên quan sự dứt khoát. Không dứt khoát thì không thể mau mắn, và không mau mắn thì không thể dứt khoát. Thiên Chúa không thích thái độ lừng khừng, chần chừ, lần nữa. Chính Ngài đã thẳng thắn và dứt khoát. Ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Tôi phải bắt chước các mục đồng mau mắn đến với Chúa. Nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Luca chương 2 câu 15. Khó nghèo. Lễ Giáng sinh nhắc nhở tôi về đức khó nghèo. Khó nghèo trong lối sống, sinh hoạt, tiêu xài, ý nghĩ. Mầu nhiệm Mai Khôi thứ năm của mùa vui, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Khó khăn ở đây là sống đức khó nghèo, chứ không phải là khó chịu, khó tính, khó ưa. Can đảm chấp nhận cảnh sống khó khăn là một nhân đức, vì chính Chúa Giêsu tự nguyện trở thành đệ nhất hàng vương từ Bethlehem tới Canvê. Theo Việt ngữ, nghèo khó cũng như khó nghèo. Vâng, hãy sống khó nghèo thực sự, chứ đừng sống khó mà nghèo. Tức là chỉ nói suông, vẫn ung dung tự tại, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Dụ ngôn Phú Hộ và Lazaro nghèo khổ cho thấy cái phúc của sự khó nghèo. Và Chúa Giêsu cũng bảo người ta đãi tiệc thì mời những người nghèo. Cố gắng đừng nao núng như lời kể của Thánh Phaolô. Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui. Giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. Cô-rinh-tô chương 8 câu 2. Một trong tám mối phúc cũng nhắc đến đức khó nghèo. Phúc thay, ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Matthew chương 5 câu 3 hoặc Luca chương 6 câu 20. Vân phục. Lễ Giáng sinh nhắc nhở tôi về đức vân phục. Vân phục trong sự khiêm nhường và vui vẻ. Thánh Phaolô nói: trước kia anh em đã không vân phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì họ không vân phục. Họ cũng thế, nay họ không vân phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vân phục để thương xót mọi người. Roma chương 11 câu 30 đến câu 32. Vâng lời trọng hơn của lễ. Thật vậy, Thiên Chúa luôn đề cao đức vâng lời. Về việc con cái vâng lời cha mẹ, Thánh Phaolô nói: vâng phục cha mẹ là làm đẹp lòng Chúa. Côlôse chương 3 câu 20. Thật vậy, dù là ngôi hai Thiên Chúa, Đức Kitô vẫn giữ trọn đạo làm con đối với cha mẹ. Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Luca chương 2 câu 51. Bảo vệ sự sống. Lễ Giáng sinh nhắc nhở tôi về việc bảo vệ sự sống, bảo vệ thai nhi, giúp đỡ bệnh nhân, người hoạn nạn. Tại nơi hang chiên lừa ở Bethlehem, Chúa Giêsu đã Giáng sinh trong hình hài một trẻ thơ. Trẻ thơ cũng là một con người với đầy đủ nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền. Bảo vệ sự sống là trách nhiệm của mọi người. Sự sống là Thiên Chúa, như chính Đức Kitô đã định nghĩa về Ngài. Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Gioan chương 14 câu 6a. Rồi Ngài xác định: không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Gioan chương 14 câu 6b. Chia sẻ. Lễ Giáng sinh nhắc nhở tôi về đức ái, mến Chúa và yêu người, thậm chí là yêu loài vật, yêu thiên nhiên, vì Thiên Chúa là tình yêu. Gioan chương 4 câu 8. Yêu thương liên quan việc chia sẻ. Chia sẻ tinh thần hoặc vật chất. Chia sẻ là trả nợ. Chia sẻ là yêu thương, tức là thực hành luật yêu của Thiên Chúa. Chia sẻ là yêu người. Yêu người là mến Chúa. Không yêu người là không mến Chúa. Nếu ai không yêu mến Chúa thì là đồ khốn kiếp. Cô-rinh-tô chương 16 câu 22. Thánh Phaolô xác định: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Roma chương 13 câu 8. Dù là phàm nhân, cổ nhân cũng đã minh định rạch ròi. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. lưới trời lồng lộng, không ai thoát được. Tạ ơn. Tất cả là hồng ân. Vì không có Chúa thì tôi chẳng làm được trò trống gì, chỉ là vô tích sự. Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Gioan chương 15 câu 5. Tạ ơn là bổn phận và trách nhiệm của thụ tạo đối với Thiên Chúa, đấng tác sinh muôn loài hữu hình và vô hình. Lễ Giáng sinh là hồng ân cao cả, vì con Chúa đến không chỉ để đồng cam cộng khổ với tôi trong thân phận kiếp người, mà Ngài còn cho tôi được sống và sống dồi dào. Gioan chương 10 câu 10. Sống và sống những gì con viết. Xin Chúa thương soi sáng, gợi ý và hướng dẫn con mỗi khi con viết lách về bất cứ điều gì hoặc ở dạng nào. Xin Chúa giúp con thành tâm chia sẻ chính Ngài với tha nhân để làm vinh danh Ngài, chứ không vì danh giá riêng con. Lạy đấng là chân lý, nếu con có gì lệch lạc, xin Ngài dập tắt ngay từ khi manh nha. Xin Ngài cho bất kỳ ai gặp con thì cũng đều gặp được Ngài, và con cũng nhận thấy Ngài nơi họ. Con cũng chỉ xin Ngài như bổn mạng của con là Thánh Thomas Aquino. Con chỉ muốn Chúa mà thôi. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giê-xu, đấng cứu độ của con. Amen. Trần Thiên Thu.